mấy điều sen thanh. Hòa Thượng Thích Thiện Tâm dịch.
Câu chuyện của sư Minh Quả. Thích Minh Quả, người ở huyện Sơn Âm, tỉnh Hồ Nam. Năm 26 tuổi, ông đến chùa núi Đạt Ma ở bản ấp, cầu xin thí độ với Đông Lâm trưởng lão. Sau khi thọ đại giới, sư đi tham phỏng khắp các bậc danh đức xa gần, có chỗ lãnh ngộ và quyết chí theo đường hướng thiền tịnh song tu. Lúc trở về huyện Sơn Âm, Minh Quả trụ tích nơi chùa Vạn Thọ tại Trường Sa. Kế đó, lại lãnh nhiệm vụ chủ trì chùa Tây Thiền ở Hoành Châu, sửa sang chấn chỉnh cảnh già lâm tại đây thành một nơi danh thắng. Sau sư về Thiền Lâm Vạn Phước ở Trường Sa ẩn tích tu hành. Không bao lâu, hàng môn đồ là Văn Chân bỗng nhiên đau nặng. Sư muốn rước lương y đến điều trị. Văn Chân thưa:
con chẳng phải thật đau bệnh, mà chính là sắp xả báo thân, sanh về cực lạc. Xin thầy đừng rước lương y và đỡ dùm con ngồi dậy.
Sư y lời, kế tiếp xin hồng danh trợ niệm. Văn Chân sẽ động đôi môi niệm Phật theo. Giây phút liền chắp tay viên tịch. Từ đó, tâm tu tịnh độ của Minh Quả càng tha thiết. Sư chán đi qua cảnh thành thị, lui về ở chùa Bạch Hà, nơi miền đầm rộng, phía bắc vùng Trường Sa. Tại đây, Minh Quả tập hợp hàng tăng tục kết liên xã niệm Phật. Gặp ai, sư cũng đều lấy quê hương cực lạc, làm nơi hẹn ước quy kỳ. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 6, 1917, sư tự biết duyên đời của mình chẳng còn bao lâu, đem tất cả việc chùa giao phó cho đồ chúng. Sang mùa hạ năm sau, trước khi quy tịch, cả thân bỗng vương chứng phù thủng. Sư tự biết đây là dư báo phải trả lần cuối cùng, liền viết kệ từ biệt rằng: 67 tuổi bước suy già, mây nước tham phương đã trải qua, tay trắng thuyền thông về Phật độ, lòng thanh tánh tịnh ngộ Di Đà, luân hồi ba cõi từ đây dứt, sông núi muôn nơi vốn cảnh nhà, thân huyễn ngày nay thôi trả lại, một trời tam muội sáng tinh hoa. Viết xong, bảo đồ chúng rằng: cả mình ta được phù thủng, nếu chẳng nhờ công phu niệm Phật mấy mươi năm, quên hết thân tâm, tức đau nhất không thể chịu nổi. Bây giờ các ngươi hãy chắp tay niệm Phật, hỗ trợ đưa ta về Tây Phương. Đang lúc đại chúng sướng hồng danh, Minh Quả chợt yên lặng như ngủ. Giây phút lại mở mắt ra nói: ta thấy chư thánh tăng thân tướng cao đẹp trang nghiêm đến đón rước. Đoạn ngồi ngay thẳng xoay mặt về phía tây, sẽ động môi niệm Phật theo đại chúng. Giây lát liền viên tịch. Sư hưởng tuổi đời được 67, tăng lạp 39. Bây giờ nhằm tiết trọng hạ Dân Quốc thứ 7. Chuyện sư Bản Tuyền. Thích Bản Tuyền, người thời Dân Quốc, tự lấy hiệu là Thê Liên để tiêu biểu cho chí nguyện cầu sanh về tịnh độ. Ban sơ, sư học tán tụng theo nghề ứng phó để đi làm đám. Sau nhờ Tích Đoan lão nhân chỉ dạy, sư thống thiết hối cải sự lỗi lầm trước, mang y bác đi hỏi đạo chư danh đức khắp các nơi. Qua thời gian đó, bản quyền về chủ trì các chùa Long Hoa, Nhạc Lâm, Thung Hưng, Tòng Lâm, Thiên Thai, Hoa Đảnh. Lúc lớn tuổi lại kiến tạo hai ngôi Già Lam, Đoan An và Tiên Nham. Sư có hoa tay viết vẽ rất khéo, thường vì người tả hồng danh chư Phật, cứ mỗi nét bút niệm một câu A Di Đà. Tuy bôn tẩu các nơi, sư thường thầm lặng niệm Phật, đem công đức hóa duyên tu tạo chùa tháp, hồi hướng cầu sanh về Tây Phương. Năm Nhân Quốc thứ hai, bản tuyền bỗng cảm bệnh nhẹ. Ngày 13 tháng 5, Tắc Nguyễn Pháp Sư nghe tin đến thăm viếng. Thấy sư trạng mạo thư thái, vẫn nói chuyện như người thường. Nhưng chính bản tuyền lại bảo rằng mình sắp mạng chung. Kế đó, sư gọi thị giả đem quyển thông thư lại để chọn ngày lành về Tây Phương và nói: "Tôi sinh giờ Mão, tịch vào giờ Mão, chẳng cũng là tốt đẹp ư?" Liền định giờ Mão ngày 18 làm thời gian quy Phật. Đến kỳ hạn, bản tuyền còn tự tay cùng mấy người thợ kết màn trướng. Tắc Nguyễn Pháp Sư cùng chư tăng đều bàn luận:
"Ông ta dung thái vẫn như thường, làm sao mà giảng sanh được? Vậy chúng ta hãy tạm về trước, chừng nào có tin gì rồi sẽ hay."
Nhưng khi tất cả vừa ra khỏi cổng tam quan độ vài trăm thước, thì một vị tăng ở trong chùa chạy theo kêu to lên rằng: "Lão hòa thượng sắp vãng sanh về Tây Phương, xin các ngài mau trở lại." Khi chư sư trở vào chùa, thấy bản tuyền đắp y ngồi thẳng trong bảo khám, mắt đã ngưng tròng, song miệng vẫn còn mấp máy niệm Phật. Đại chúng đồng thanh cao tiếng trợ niệm. Giây phút, sư lần lần nhắm mắt rồi đi thẳng. Truyện sư kim thể. Thích Kim Thể, họ Phương, nghĩa Vu Đô, tỉnh Giang Tây. Sư có do căn lành từ kiếp trước, nên lúc còn niên thiếu đã biết trường trai lễ Phật. Qua 13 tuổi, Kim Thể chán cuộc thế vô thường, ba cõi như nhà lửa, đến xuất gia nơi chùa Báo Ân ở Trường Đinh, tỉnh Phúc Kiến. Sau khi thọ giới cụ túc, sư chương chí khổ hạnh giữ chức hưng đăng ngay chùa Quang Hiếu tại Chương Châu. Cách hành sự của Kim Thể rất ngăn nắp cẩn thận, tinh sạch cung kính, mọi người trông thấy đều khen ngợi là chí thành. Sư tiết của thường trụ như giữ trong con mắt, hằng ngày chuyên lễ bái niệm Phật, không lúc nào biến trễ thối lui, nên được đại chúng trong chùa mến phục. Kể đó, vì muốn chuyên tu để bảo đảm sự giải thoát, Kim Thể rời chùa, về đến ở trong hang đá nơi vùng Thâm Sơn thuộc huyện Ninh Đô. Sư gác cành thông làm tòa, đệm cỏ tranh làm nệm, trồng khoai làm thức ăn, vá vải thô làm áo mặc. Sự khổ hạnh người thường khó kham nổi. Song riêng Kim Thể vẫn điềm nhiên vừa ý, lấy đạo làm vui. Lâu ngày có người hay biết tìm đến viếng thăm, cúng cho tiền thì không nhận, chỉ thọ lãnh áo vải cơm thô. Trải một thời gian mấy năm ẩn tu, sư lại dời đến Kim Hoa Sơn tự xin trụ trì cho mình gỗ ngăn thành một gian tỉnh thất nhỏ bên hành lang chùa để tụng niệm. Đại chúng đều tôn trọng đạo hạnh của sư, nên để cho tùy tiện. Tại đây, trọn ngày, Kim Thể đóng cửa trì tụng. Trừ thời tiểu thực sáng và ngõ trai, Ngoài ra tiếng thánh mỏ hòa với hiệu Phật tô kinh lanh lảnh không dứt, mấy chục năm như một ngày. Do đức chân tu của sư, hằng tăng tục, tin mến càng lúc càng nhiều. Khi có người thành tâm cúng dường, liệu không thể từ chối được, sư nhận lãnh và chuyển giao lại cho chùa để hộ trì tam bảo hoặc làm các công đức. Riêng mình, kim thể chỉ lưu lại 10 đồng bạc, dự bị cho tiền mua củi để phần hóa lúc mạng chung. Hạnh an vui, cam thanh khổ, tầm giải thoát, không nhiễm trần của sư, đại đệ đều như thế. Có ai đến hỏi đạo, không luận là hàng xuất gia hay tại gia, sư đều khai thị. Cõi Sa Bà nhơ khổ, miền Cực Lạc sạch vui, phải phát lòng bồ đề, gấp cầu thoát khỏi sự sống chết luân hồi, lấy niệm Phật, hồi hướng vãng sanh, làm chánh yếu. Lại cần nên tin nhận rõ ràng lý nhân quả, giữ gìn giới cấm, tụng kinh trì chú, tu các phước lành làm phụ trợ. Hạnh tu phải trong ngoài như một, trước sau không thay đổi, mới được sự lợi ích chân thật. Ngoài những điều ấy ra, sư không một lời đề cập đến việc phước lạc ở thế gian. Năm Nhâm Ngọ, niên hiệu Dân Quốc thứ 7, kim thể được 74 tuổi. Vào ngày mùng 1 tháng 10, sư cảm bệnh nhẹ. Tới ngày mùng 4, không thấy ăn uống, vẫn tụng niệm như thường, đến canh khuya mới dứt. Sáng sớm ngày mùng 5, đại chúng trong chùa không nghe tiếng trì tụng, đến gõ cửa, thấy lặng lẽ, liền vào thất xem, thì sư đã ngồi kiết già, thoát hóa. Tay mặt của sư vẫn còn cầm chiếc khánh nhỏ, đầu hơi cúi xuống, mặt lộ nét tươi vui. Điều này chứng tỏ sư đã vãng sanh trong khi niệm Phật. Đại chúng đều khen ngợi, đoán quyết rằng sư đã thần về tịnh độ, chất gửi bảo liên, chẳng còn nghi ngờ chi nữa. Chuyện sư Giới Nhiên. Thích Giới Nhiên, hiệu Thanh Tuyền, nguyên quán tại thôn Uyển Bình, phủ Thuận Thiên. Nhà ông ở khoảng giữa hai ngôi chùa Trung Hoa và Lạc Ma Giáo. Thổ bé, ông không biết chữ, thích nghe mấy vị Lạc Ma tụng kinh, dường như có chỗ cảm ngộ. Đến 29 tuổi, ông xin phép mẹ cho xuất gia xuống tóc tại chùa Di Đà. Hơn một năm sau, được thọ đại giới nơi chùa Niêm Hoa. Kế đó, lại đến tịnh viện Tư Phước ở Hồng Loa Sơn, nghiên cứu giáo lý và niệm Phật. Sư cư ngụ tại đây trước sau 7 năm, nhanh nghe giảng về duy thức, không lãnh hội, niệm Phật là chẳng đắc lực. Giới Nhiên nghĩ, hận mình, căn tánh tối tâm, nếu không gắng sức khổ hạnh, chắc cũng sẽ luống qua một đời. Do đó sư phát nguyện, đốt hương trừ bái các nơi thánh tích, thề ba bước lễ một lạy. Trong hơn hai năm, Giới Nhiên triều lễ các chùa núi Nga Mi, Cửu Hoa, Phổ Đà, Thiên Đồng, Thiên Mục. Sau thời gian ấy, sư từ chùa Kim Sơn về phương Bắc, thăm viếng thân mẫu. Kế tiếp, lại triều bái Non Ngũ Đài, lễ thánh tích của Đức Văn Thù Bồ Tát. Mãn nguyện, sư thường thay đổi, cư ngụ tại hai chùa Cao Mân, Kim Sơn, để rèn luyện thân tâm. Tháng Giêng năm Dân Quốc thứ 7, Giới Nhiên từ Kim Sơn đến cửa hộ, trụ tích nơi chùa Ngọc Phật, Lúc ấy, có cư sĩ Trình Tuyết Lâu đến hỏi đạo, đàm luận rất thích hợp, hân hoan. Tháng 2 năm Canh Thân, Tuyết Lâu phương bệnh. Sư nhân đến thăm, hỏi rằng,
cư sĩ thấy trong người có mỏi nhọc nhiều chăng?
Bệnh dây dưa lâu ngày thật rất khổ.
Sư bảo,
thân đau bệnh mặt nó, tâm ta vẫn thanh tịnh không liên quan. Cứ chuyên niệm Phật thì sự đi ở đều được tự tại.
Ngày 29 tháng 3 năm ấy, Trình cư sĩ đã lành bệnh, đến viếng Giới Nhiên tại chùa Ngọc Phật. Cả hai trò chuyện tương đắc tới 10 giờ đêm. Lúc cư sĩ từ giả ra về, sư có nói,
ngày mai mùng 1, tôi sẽ nỗ lực niệm Phật.
Sáng hôm sau, Giới Nhiên thức dậy sớm, đem y ra phơi, chợt bảo vị tăng đồng bạn rằng,
tôi sắp cáo biệt, nên đêm nay không thể chấp tác, phiền thầy thay nhọc giùm.
Ngọ trai xong, sư vào thất đóng cửa, mặc áo hậu, tấp ca sa trang nghiêm, ngồi kiết già, cầm chuỗi niệm Phật. Trì tụng một lúc lâu, yên lặng, nhắm mắt mà viên tịch. Trình Tuyết Lâu nghe tin, vội đến thăm. Thấy Giới Nhiên còn ngồi thẳng trên đơn, đôi dép để ngay ngắn, y phục được nghiêm chỉnh sạch sẽ. Hỏi ra thì mấy bữa trước sư có lãnh tiền trai tăng, nhờ may xong y phục mới. Kế hôm qua, Giới Nhiên đã dự bị, tắm gội và thu xếp mọi việc. Trước khi vãng sanh, lại thay đồ mới, an nhiên không bệnh mà từ trần. Sư hưởng tuổi đời được 60, tăng lạc 31.